nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa tất cả anh chị em, chúng ta lại bắt đầu cái giờ tĩnh tâm của ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng năm C này. Và cũng trong khuôn khổ của năm đại toàn xá, lòng thương xót, những suy niệm của các Chủ nhật mùa vọng 5C này sẽ quay quanh cái chủ đề của lòng thương xót, mà nhất là những suy niệm về dung mạo sáng ngời của lòng thương xót của Thiên Chúa và những đặc tính cũng như chức năng của lòng thương xót trong Cựu Ước. Hôm nay Chủ nhật thứ hai mùa vọng 5C, cái chủ đề nhỏ cho cái chủ nhật này, cho những cái suy niệm của chúng ta ở chủ nhật này, đó là gì? Đó là kinh nghiệm về lòng thương xót Chúa, dọn đến cảm nghiệm được những đặc tính của đấng giàu lòng xót thương. Khi phân tích các bản văn kinh thánh, chúng ta sẽ thấy rõ, nổi bật được điều đó, nổi bật được cái câu tóm lược mà tôi chọn như là chủ đề. Xin anh chị em chúng ta lắng đọng tâm hồn, xin thần khí của Chúa Kitô, người là tác giả của những cái đoạn trích kinh thánh này, tác giả chính, chính người khởi hứng lên cái điều đó, cho nên xin người đến hiện diện sống động và người giúp chúng ta trong giờ suy niệm này về lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa đến hiện diện trong phút giây này. Chúng con cần Chúa, bởi vì không có Chúa, chúng con không thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Cha đối với chúng con. Không có Chúa, chúng con không thể khám phá được những đặc tính của Cha là đấng giàu lòng xót thương được. Chúa Thánh Thần, xin đến hiện diện với chúng con trong phút giây này. Chúng con tin tưởng vào Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những lời kinh thánh này. Chúng con tri ân Chúa ban cho chúng con có dịp nghe lời kinh thánh này, và chúng con tiếp tục tạ ơn Chúa đã sẽ ban cho chúng con hiểu những gì Chúa muốn chúng con hiểu. Này mẹ Maria, xin mẹ đến với chúng con. Mẹ không thể nào thiếu vắng trong những giờ tĩnh tâm, nhất là những giờ suy niệm về lời Chúa, bởi vì mẹ là mẫu gương của việc lắng nghe lời. Cho nên chúng con mời mẹ đến hiện diện với chúng con trong phút giây này. Amen. Xin mời tất cả anh chị em chúng ta nghe các đoạn trích kinh thánh. Rồi từ các đoạn trích đó, chúng ta sẽ làm nổi bật, khai triển cái chủ đề mà chúng ta mới vừa nghe. Tôi mời gọi các anh chị em chúng ta cùng nghe cái đoạn trích sách Khải, xin lỗi, sách Xuất Hành, chương 2, câu 23 đến chương 3, câu 1 đến câu 12. Chúng ta thấy cái bản văn chính, có những bản văn phụ nữa, mà bản văn chính là như thế này. Thứ nhất là Thiên Chúa nhớ đến tới dân Israel, tức là trong cái bối cảnh là Israel đang ở bên đất Ai Cập làm nô lệ. Chúng ta nghe chương 2, cuối chương 2 đó, từ câu 23. Sau những năm dài ấy, vua Ai Cập qua đời, con cái Israel rên xiết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than vang, và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của người với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Israel và Thiên Chúa đã biết. Bây giờ, chúng ta thấy bắt đầu qua chương 3, câu 1 đến câu 12, Thiên Chúa gọi ông Môi-se từ bụi cây bốc cháy. Bây giờ ông Môi-se đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Madian. Ông dẫn đoàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa là núi Horeb. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môi-se nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: Môi-se, Môi-se. Ông thưa: Dạ, tôi đây. Người phán: Chớ lại gần, cởi dép ở trong ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán: Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môi-se che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đó là cuộc thần hiện. Thiên Chúa tạo mình và gọi ông. Bây giờ Thiên Chúa sai ban cho ông sứ mệnh. Chúng ta nghe phần tiếp. Đức Chúa phán: Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn đầy sữa và mật. Xứ sở của người Canaan, Khet, Amori, Peridi, Khivi và Yevut. Giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ, ngươi hãy đi. Ta sai ngươi đến với Pharaon để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Môi-se thưa với Thiên Chúa: Con là ai mà dám đến với Pharaon và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán: Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Thưa anh chị em, đó là cái trình thuật về ơn gọi đầu, trình thuật đầu tiên về ơn gọi. Chúng ta thấy có một trình thuật khác ở chương 6, câu 1 đến câu 13, cũng nhắc lại một vài chi tiết. Đó. Thì bây giờ chúng ta phân tích cái trình thuật để thấy được cái kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa của Môi-se. Môi-se kinh nghiệm thế nào về một vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương? Trước hết là bối cảnh, thưa anh chị em. Cái bối cảnh con cái Israel đang bị áp bức nô lệ bên Ai Cập. Họ ta tháng, họ sống khổ cực, chúng ta biết cái cảnh nô lệ rồi. Thì họ kêu lên, kêu tiếng kêu của họ thấu tới Thiên Chúa. Đó là cái bối cảnh của con cái Israel. Bây giờ Thiên Chúa của họ thì như thế nào? Cái trình thuật kể cho chúng ta là Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than vang. Thứ nhất. Thứ hai, Thiên Chúa nhớ lại giao ước của người với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Và thứ ba là Thiên Chúa đã nhìn thấy cái cảnh khốn cùng đó. Và thứ tư, Thiên Chúa đã biết. Chúng ta thấy có bốn động thái chính của vị Thiên Chúa trước tình cảnh này của con cái Israel, tình cảnh khốn cùng này. Đó gì? Thứ nhất là đã nghe, Thiên Chúa đã nghe. Thứ hai, nhớ lại. Và chúng ta biết khi nhớ lại, cái thuật ngữ, cái động từ nhớ lại, mà khi Thiên Chúa nhớ lại trong cựu ước thường là khởi đầu của một cuộc giải thoát hay là khởi đầu của ơn cứu độ. Rồi thứ ba là nhìn thấy, nghe, rồi nhớ lại, rồi nhìn thấy, rồi đã biết. Chúng ta thấy bốn động thái chính đó. Chúng ta thấy cái phần dẫn nhập này giới thiệu cho chúng ta bối cảnh đau khổ của dân Do Thái, và thứ hai là tâm tình của Thiên Chúa. Bây giờ sau khi đã nghe, đã nhớ lại, đã nhìn thấy và đã biết cái khốn cùng đó của con người, Thiên Chúa làm gì? Anh chị em, Thiên Chúa làm gì? Thiên Chúa gọi ông Môi-se, chọn ông Môi-se. Cho nên cái trình thuật kế tiếp, khởi đầu của chương 3, sách xuất hành, chương 1 đến câu 12, là cái phần nói về ơn gọi của ông Môi-se. Mà ơn gọi của ông Môi-se, nó được lòng trong cái khung cảnh của một cuộc thần hiện, thần bí. Cuộc thần hiện, thần bí, đó là gì? Đó là Thiên Chúa hiện ra trong bụi cây bốc cháy, một bụi cây bốc cháy mà không bị thiêu rụi, bụi cây bốc cháy mà không bị thiêu rụi. Chúng ta thấy đây là dấu chỉ Thiên Chúa muốn cho Môi-se kinh nghiệm về người, kinh nghiệm về người. Chúng ta để ý cái tiến trình để có thể kinh nghiệm và gặp gỡ của vị Thiên Chúa này, đó là ông đang ở trong sa mạc. Chúng ta biết cái câu chuyện là ông, sau khi ông giết chết người Ai Cập, người cai Ai Cập đánh đập hành hạ dân ông, thì cái việc đó nó bại lộ ra, cho nên ông trốn đi vào trong sa mạc, rồi ông cưới vợ, rồi ông đi chăn cừu cho bố vợ như vậy. Thì chính trong bối cảnh đó ở núi Sinai, mà ở đây trình thuật nói là núi Horeb, thì Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môi-se nhìn thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Chính cái điểm đó lôi cuốn, hấp dẫn ông. Nếu như một cái lửa mà thiêu đốt bụi cây đi rồi, thì cái chuyện đó rất là tự nhiên, rất là bình thường. Nhưng có một cái không bình thường và rất siêu nhiên. Đó là gì? Bụi cây bị cháy nhưng không bị thiêu rụi, thưa anh chị em. Thì ông mới quyết định. Phản ứng của ông là gì? Ông tự bảo mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái tuyệt vời, cái nhân đức của Môi-se ở chỗ này. Một cảnh tượng có vẻ siêu phàm như vậy, thay vì hoảng sợ bỏ chạy, ông quyết định đến gần mà xem. Nhờ đến gần như vậy mà Thiên Chúa mới tiếp cận được với ông. Thứ nhất, Thiên Chúa tỏ mình ra qua cái bụi cây bốc cháy. Thiên Chúa tỏ cái chữ, tỏ ra thánh ý của người, tỏ ra chương trình của người qua một cái hình ảnh như vậy. Nhưng liệu từ phía con người có đáp trả lại với việc tỏ mình của Thiên Chúa hay không là chuyện khác. Trong trường hợp Môi-se ở đây, ông đáp trả lại cái sự tỏ mình này của Thiên Chúa, thưa anh chị em, khi ông quyết định là phải lại mà xem. Mà cái từ bên tiếng Do Thái á, là nói là ông đi vòng, ông đi một cái đường vòng, tại vì có lẽ là xảy ra ở độ cao, mà ở núi cao như vậy không đi đường thẳng được, ông phải đi vòng vòng, nghĩa là leo lại để mà đi đến gần sát cái bụi cây bốc cháy mà không bị thiêu rụi, để mà đến gần mà thôi, thưa anh chị em. Đó là cái đáp trả từ phía con người, đáp trả từ phía con người. Thì nhờ cái việc ông đến gần như vậy mà Thiên Chúa mới bắt đầu ngỏ lời, mới gọi tên ông. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời, thưa anh chị em. Trong Kitô giáo của chúng ta, cái bụi cây bốc cháy đó chính là bí tích thánh thể đó, thưa anh chị em. Chúa hiện diện, Chúa hiện diện sống đồng trong bánh thánh như vậy đó. Mà nếu như chúng mình có cái óc tò mò một chút y như Môi-se mà đến gần thì sẽ nghiệm được Chúa, thưa anh chị em, sẽ nghiệm được Chúa. Bây giờ chúng ta để ý từ giữa bụi cây, Thiên Chúa ngỏ lời với ông, gọi ông, Môi-se, Môi-se, ông thưa dạ tôi đây. Chúng ta thấy cuộc đối thoại bắt đầu giữa Thiên Chúa và con người chỉ bắt đầu khi, thứ nhất, Thiên Chúa tỏ mình ra. Bởi vì khi người tỏ mình ra là người chuẩn bị tỏ ra ý người muốn. Thứ hai, từ phía con người, đáp trả là phải đến gần, tiếp nhận. Mặc dầu mình chưa hiểu rằng cái hiện tượng kia, cái vị thần kia muốn nói gì với mình, nhưng đừng khóc. Điều quan trọng là đến gần đó, cho nên một cái bước bước tiến, một cái tiến trình cần phải đến gần đó. Cái tiến trình đó rất là quan trọng để có thể nghe được tiếng của Thiên Chúa, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nhiều cách thức này, cách thức khác trong cuộc đời mà chúng ta lờ đi. Môi-se trong trường hợp này, ông ta không có lờ đi. Ông ta vượt những cái khó khăn đến gần để đón nhận, để quan sát cái hiện tượng vì Thiên Chúa tỏ mình ra này, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta để ý, Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua nhiều cách lắm, biến cố này, biến cố kia, qua một người bạn, qua một linh mục, qua một nữ tu, qua một người thân nào đó, hay qua một biến cố, qua một trang tang chế, qua một tai nạn. Thiên Chúa tỏ mình ra để muốn nói cho chúng ta thánh ý của người. Một khi người tỏ mình qua những biến cố như vậy trong cuộc đời, mà nếu như mình lãng phớt lờ đi, mình không chịu tò mò tìm hiểu có thử qua biến cố đó, qua cái lời nói của một linh mục đó, qua một cái sự kiện đó, qua một tai nạn đó, qua một tang chế đó, Thiên Chúa muốn nói gì với tôi đây? Kỳ quá, tôi không hiểu nổi. Chẳng hạn, tại sao có nhiều đau khổ trong đời tôi? Tại sao tôi phải bệnh tật nhiều như vậy? Tại sao chúng mình không tò mò đến gần với Chúa để tìm hiểu có thử người muốn gì khi người tỏ ra qua những cái biến cố, tỏ mình ra qua những biến cố trong cuộc đời của chúng mình, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình bỏ rất nhiều cơ hội nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, bởi vì người tỏ mình qua ra những dấu hiệu này, dấu hiệu kia, dấu chỉ của tình thương của người trong cuộc sống mình, chúng mình nhận ơn nhưng tạng lờ và không bao giờ đến gần. Chính vì vậy mà dự đạo cả đời chúng mình chỉ đi chéo qua, đi ngang qua, chứ không bao giờ gặp gỡ diện đối diện với Thiên Chúa. Mình bỏ mất rất nhiều cơ hội. Chúng ta nghe tiếp. Môi-se, khi Chúa gọi Môi-se, Môi-se, ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở trong ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Đó. Chúng ta thấy có một cuộc đối thoại. Có một cuộc đối thoại. Mà khi Chúa nói là nơi ngươi đang đứng là đất thánh, có nghĩa là Chúa tự định nghĩa mình là đất thánh, là một thực tài thánh, là một ngôi vị thiên thánh. Ngôi vị thiên thánh. Cho nên Chúa yêu cầu ông phải tôn trọng. Rồi sau khi nhắc cho ông như vậy, yêu cầu ông đừng đến gần, cởi dép ở trong ra, nghĩa là phải tôn trọng cái thực tại linh thánh đó, tôn trọng cái ngôi vị linh thánh đang nói chuyện với ông đó. Thì người lại phán tiếp, người không đợi cho Môi-se phải phản ứng gì cả, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Chấm hết. Tự giới thiệu như vậy đó. Nghĩa là Thiên Chúa của lịch sử. Thiên Chúa của lịch sử. Thiên Chúa đã can thiệp vào trong lịch sử của tổ tiên ngươi. Chúng ta thấy cái khởi đầu của cuộc gặp gỡ, nó gồm 3 phần, thưa anh chị em. Từ phía Thiên Chúa, thứ nhất là lời kêu gọi, người gọi bằng tên. Người gọi bằng tên. Mà tên là chỉ ngôi vị của một con người. Mà nếu như cái vị thần mà ở trong cái bụi cây đang bốc cháy đó mà gọi tôi bằng tên, gọi chính ngôi vị của con người tôi, thì có nghĩa là vị thần đó là cũng là một ngôi vị, chứ không phải là một tưởng tượng từ óc não của tôi hay của Môi-se. Không phải, anh chị em. Không phải Môi-se tưởng tượng bệnh hoạn đâu. Gọi bằng chính tên thì có nghĩa tên là ngôi vị, mà chỉ có ngôi vị mới nối với ngôi vị để phát lên lời. Đó. Tôi để anh chị em đi sâu vào trong cái ý niệm triết học của vấn đề ngôi vị. Bởi vì thường chúng ta dễ phạm đến cái giáo điều, cái tín điều Thiên Chúa là một ngôi vị. Tại vì người ta có những cái tà giáo nói rằng Thiên Chúa không phải là một ngôi vị. Thiên Chúa là một hình ảnh, Thiên Chúa là một cái thực tại siêu hình, hay là Thiên Chúa là một cái gì đó tưởng tượng của con người. Không, Thiên Chúa là một ngôi vị. Mà ý niệm của ngôi vị là gì? Là có khả năng tương quan, có khả năng tương quan và truyền thông. Đó là một ngôi vị. Tôi không muốn đi sâu vào cái chuyện đó, nó chỉ dừng lại ở nơi đó thôi. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy có ba điểm Thiên Chúa nói ba lời. Lời thứ nhất gọi tên Môi-se. Lời thứ hai yêu cầu Môi-se tôn trọng cái không gian linh thánh nơi Thiên Chúa đang hiện diện. Và thứ ba là Thiên Chúa tự giới thiệu mình: ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Chúng ta để ý suy niệm ba cái đặc điểm này. Trong cái lần đầu tiên hiện ra, người gọi chúng ta bằng tên. Hãy đặt mình vào trong cái tâm tình của Môi-se đi anh chị em. Người gọi chúng ta bằng tên nghĩa là rất là thân tình, thưa anh chị em. Nhưng mà thân tình nhưng không thể nào gọi bục bằng anh, không thể nào gần chùa thì gọi bục bằng anh được. Chính vì vậy mà lời thứ hai người phán đó là gì? Là chớ gạt lại gần cởi dép ở trong ngươi ra, vì ngươi nơi ngươi đang đứng là đọc thánh. Nghĩa là phải dẫu ta có gần ngươi đi chăng nữa, thân tình với ngươi, ngươi cũng phải biết tôn trọng ta. Chúng ta thấy rất là logic giữa cái phần này. Mà tôn trọng cái thực tại linh thánh nơi ta đang hiện diện. Mà nhưng mà ta là ai? Và đó là lời thứ ba, nói lên cái căn tính của người: ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Cái lời mà khải đầu tiên này nó hơi mờ, nó hơi mơ hồ, khó hiểu. Chúng ta thấy sau này Môi-se đã gằn hỏi tên của Chúa, thì Chúa mới tỏ ra một cái tên, nó diễn tả chính bản chất của Thiên Chúa. Còn ở đây nó chỉ diễn tả là Thiên Chúa của lịch sử, Thiên Chúa của lịch sử, Thiên Chúa của thực tại vô hình, đồng thời cũng là Thiên Chúa của lịch sử. Khi nhắc đến tên tuổi trong lịch sử của Israel là Abraham, Isaac và Jacob, liền sau ba lời đó thì ông Môi-se che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Bởi vì trong niềm tin Do Thái, ai mà nhìn thấy Thiên Chúa thì không thể nào sống được nữa. Điều đó muốn nói nhấn mạnh cái tính cách linh thánh của cái thực tại thần linh. Bây giờ chúng ta thấy cái phần đầu là giới thiệu bối cảnh Israel trong cảnh khốn cùng và Thiên Chúa lắng nghe, nhìn thấy, nhớ lại. Phần kế tiếp là cái chuyện gặp gỡ, kinh nghiệm về vị Thiên Chúa đó của Môi-se. Và cái vị Thiên Chúa đó thì như thế nào? Đó là phần thứ ba, thưa anh chị em. Phần thứ ba chúng ta nghe. Đó là cái từ câu 7 trở đi, Đức Chúa mới phán tiếp: ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe thấy này, rồi nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật. Thì thưa anh chị em, qua cái lời nói này chúng ta thấy được cái vị Thiên Chúa linh thánh kia là vị Thiên Chúa của lòng xót thương. người thương xót cái cảnh khốn cùng của dân Israel, cho nên người quyết định đến cứu họ. Người nói tiếp, giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ, ngươi hãy đi. Ta sai ngươi đến với Pharao để đưa dân ta và con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây cái kinh nghiệm, Môi-se kinh nghiệm cuộc gặp gỡ về vị Thiên Chúa này. Kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ về vị Thiên Chúa này, của vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương này. Vị Thiên Chúa cảm kích, chúng ta thấy những nơi khác trong cái đoạn ở trong sách Xuất Hành diễn tả cái cảm kích của Thiên Chúa, cái ưu tư của Thiên Chúa trong việc cứu thoát dân của người ra khỏi cái cảnh khổ cực của kiếp nô lệ. Thưa anh chị em, cho nên đừng quên rằng trong cái nỗi buồn hiện sinh kiếp người của chúng ta, Thiên Chúa hờ hững đâu, thưa anh chị em. Mẹ hờ hững đâu, không. Thiên Chúa luôn tìm cách cứu chúng ta ra khỏi cái cảnh nô lệ của tội lỗi đam mê phàm tục của chúng ta. Nhưng mà, thưa anh chị em, để khám phá được, để nghiệm được, để có kinh nghiệm về cái vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương kia, điều đầu tiên đó là phải nhìn cái gương của Môi-se đó, phải đi qua một cái kinh nghiệm thần bí trong cuộc gặp gỡ với vị Thiên Chúa Linh Thánh kia, đến từ bụi cây bốc cháy kia, thưa anh chị em. Phải đi qua từ kinh nghiệm đó, một kinh nghiệm của cuộc đến gần, kinh nghiệm về cái việc vị Thiên Chúa đó tỏ mình ra đó, vừa đến gần và nghe tiếng người, phải đi qua một cái tiến trình như vậy trong đời sống tâm linh của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên để nghiệm được cái lòng thương xót của Thiên Chúa biểu tỏ qua cái việc người trao ban chính thịt máu người trong bí tích thánh thể, thưa anh chị em, để nghiệm được cái tình thương đó của người, lòng thương xót đó của người, thì chúng ta phải biết gắn bó đến với thánh thể như Môi-se đến gần với bụi cây đang bốc cháy kìa. Chúng ta phải đến và chiêm ngắm cái bí tích thánh thể. Chúng ta thấy bánh trắng như vậy nhưng mà nồng cháy lửa tình yêu, thưa anh chị em, nồng cháy lửa tình yêu. Cứ đến để nghiệm đi, đến để nghiệm đi, thì chúng ta sẽ, một khi chúng ta đến gần, chúng ta gắn bó với thực tài thánh thể, nó y như là một cái đồng nghĩa với cái thực tài của bụi cây bốc cháy kia vậy. Thiên Chúa hiện diện mà không làm biến đổi bản chất của bánh, không biến đổi cái hình dạng của bánh, thưa anh chị em, không phải bản chất mà là biến đổi hình dạng của bánh. Người hiện diện thực sự mà không biến đổi, không làm thiêu hủy đi hay là biến dạng đi cái hình thể của bánh, thì cũng vậy, Thiên Chúa hiện diện nơi bụi cây bốc cháy mà không làm thiêu rụi, không biến đổi dạng thể của cái cây. Môi-se đến chầu, Môi-se đến chầu đấy, thưa anh chị em, mặc dầu chưa biết vì Thiên Chúa đó là ai, nhưng mà đó là một bước tiến trình để đến chầu đấy, thưa anh chị em. Cho nên bắt chước gương của Môi-se, Thiên Chúa vẫn còn nồng chảy tình yêu của lòng thương xót của người trong bí tích thánh thể, chịu khó vượt đồi vượt sông trèo núi vượt mọi khó khăn mà đến với thánh thể, thưa anh chị em, để làm gì? Để mới nghe được, nghiệm được, nghe được, kinh nghiệm được cái nỗi lòng của vị Thiên Chúa kia, giàu lòng xót thương kia, khi người ngỏ lời với Môi-se cũng như ngỏ lời với chúng ta. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bị bọn cai hình hạ, thưa anh chị em. Nhân loại ngày nay sống trong đau khổ, con cái của chúng ta thiếu vắng Thiên Chúa, chúng nó sống trong đau khổ, chúng nó bị chìm ngập trong một thứ nỗi buồn hiện sinh, thưa anh chị em, một cái thứ nỗi buồn nó gặm nhấm tâm linh của kiếp người, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình còn phải đi qua kinh nghiệm gặp gỡ với thánh thể, thưa anh chị em, là nơi biểu tỏ tuyệt vời nhất của tình yêu, của lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấy. Cho nên từ cái kinh nghiệm đó, từ kinh nghiệm học hỏi, nhận được, nghe được, nghiệm được cái nỗi lòng của cái vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương kia, thưa anh chị em, chúng ta thấy Israel sau này, kể từ đó sau về sau, luôn ca ngợi cái, nhất là trong các thánh vịnh là những vịnh ca, luôn ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Chẳng hạn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Khi kể đi những kỳ công của Chúa, Chúa đã cứu Israel ra khỏi cảnh nô lệ của Ai Cập, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa cho họ băng qua biển đỏ, chân khô ráo, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, trọn lòng xót thương, thưa anh chị em. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn, Chúa vẫn vậy. Và nhất là Israel nghiệm được rằng bản chất của Thiên Chúa từ cái kinh nghiệm của Môi-se đó, và từ công cuộc cứu thế đó, giải thoát đó ra khỏi Ai Cập, thì Israel mới kết luận sau này, cái vị Thiên Chúa đó tự trong bản chất của người là xót thương rồi. Chúng ta nghe chẳng hạn trong Thánh Vịnh 86, khi nói cái lời nguyện của người nghèo cầu nguyện trong cơn quặn bách, thì ở câu 5 là: Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Chúng ta thấy cái kinh nghiệm này nối với kinh nghiệm của con cái Israel bên Ai Cập, thấy không? Họ kêu lên với Chúa, và Chúa nhân hậu khoan hồng, Chúa lắng nghe. Chúng ta nghe câu 5 và câu 6: Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. Đó. Chúng ta thấy cái kinh nghiệm của Israel sau này. Cho nên sau này Israel chúc tụng tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Và nhất là đặc điểm là một khi gặp gỡ và nghiệm được kinh nghiệm về vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương rồi, người ta dọn đến cái xác tín. Đó. Theo cái tiến trình của Kinh Thánh, nhất là trong các thánh vịnh, cái xác tín là Thiên Chúa là hiện thân của lòng thương xót. Chẳng hạn, ở cùng một thánh vịnh, nhưng ở câu 15 chẳng hạn: Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, tức là bản chất của Ngài là nhân hậu. Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Chẳng hạn như vậy. Chúng ta qua cái thánh vịnh 103 câu 8 đến câu 9 chẳng hạn: Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Chúa là, chúng ta thấy để ý là, chứ không phải là Chúa tỏ bày hay Chúa làm những công việc từ bi nhân hậu, mà ở đây Chúa là, mà chúng ta thấy Israel bắt đầu tuyên xưng cái bản chất của Thiên Chúa đó là nhân hậu và xót thương, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Chúng ta thấy ở cái thể thơ này, ở cái thể thơ thì Chúa là đấng xót thương, là hiện thân của lòng nhân hậu. Ở Thánh Vịnh 145 câu 8 đến câu 9 cũng vậy: Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Cũng như Thánh Vịnh 111 câu 4 chẳng hạn: Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của người, Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Đó. Cái việc tưởng niệm kỳ công của Chúa với lại việc Chúa là đấng từ bi và nhân hậu có tương quan gì với nhau, thưa anh chị em? Chúng ta thấy bởi vì qua những kỳ công người làm cho chúng ta nhận ra được người yêu thương chúng ta biết chừng nào, và cuối cùng chúng ta định nghĩa, kết luận và định nghĩa rằng người là đấng nhân hậu, giàu lòng xót thương, người là hiện thân của lòng xót thương. Cho nên trong các thánh vịnh thường thì là khi dọn để mà định nghĩa Chúa là hiện thân của lòng xót thương, hay là bản chất của Thiên Chúa là xót thương. Thì thưa anh chị em, luôn luôn trước đó các vịnh gia luôn liệt kê tất cả những cái công cuộc tuyệt vời, kỳ diệu mà Chúa làm cho con người. Rồi sau đó vịnh gia mới kết luận tại sao Chúa làm những công việc kỳ diệu đó cho con người, cứu chuộc con người, bảo vệ con người, sáng tạo con người, thánh hóa con người, nhiều cái như vậy. Rồi đó, tác giả liệt kê tất cả những cái động thái của lòng thương xót như vậy, của tình yêu như vậy. Rồi cuối cùng tác giả định kết luận là Chúa là xót thương. Chúa là đồng giàu lòng xót thương. Bản chất của Chúa là như vậy. Cho nên tự bản chất là xót thương. Cho nên qua những hành vi người, hành vi của người cũng là hành vi của lòng xót thương và cứu thế. Từ đó cho chúng ta một kinh nghiệm, thưa anh chị em. Nếu như chúng mình mở miệng ra là chúc dữ chứ không phải chúc lành, mở miệng ra là kết án chứ không phải tha thứ, mở miệng ra là quyền rủa chứ không phải nói lời tốt đẹp, thưa anh chị em. Mở miệng ra là nói xấu chứ không phải nói tốt, thưa anh chị em. Mở miệng ra là chúng ta mở ra những điều hôi thối, mà những điều hôi thối đó là chứng tỏ rằng từ trong con người cho chúng mình mà nó ra. Cho nên là chứng tỏ rằng khi mình mở ra một lời quyền rủa, thưa anh chị em, một lời chỉ trích, một lời nói xấu, một lời vu oan cáo giả, chứng tỏ rằng mình bộc lộ chính bản chất của chúng mình là gian ác, là gian tà, là tanh hôi mùi phàm tục, thưa anh chị em, của tanh hôi mùi sự ác. Cho nên chúng ta để ý. Còn khi nếu như từ trong bản chất của chúng ta là từ bi và nhân hậu, giàu lòng xót thương, thì tự nhiên một khi chúng ta mở miệng ra, một khi chúng ta làm một cái chuyện gì là nó toát ra chỉ là những lời nói của chúc lành, của khen ca ngợi, của khen tụng, của ca khen, rồi những lời nói của những là những điều nói của sự thiện, của những lời nói tốt lành, thưa anh chị em, của những hành vi tốt lành, hành vi xây dựng, hành vi của đức ái, của lòng nhân hậu, của lòng xót thương, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy cái cấu trúc thể văn của các thánh vịnh cũng vậy, liệt kê các hành vi và lời nói nó mang sắc thái của lòng xót thương, tình yêu của Thiên Chúa đã, rồi mới kết là vậy thì Chúa từ trong bản chất người là xót thương, từ bi, nhân hậu. Đó. Cũng vậy thưa anh chị em, chúng ta cứ nhìn người đời, cứ nhìn người đời xung quanh chúng ta, họ sống thế nào, họ ăn nói thế nào, họ hành động thế nào, thì chúng ta biết được từ trong bản chất của con người của họ là thế nào. Đó. Dẫu cho họ đó những lời họ nói là sự thật, dẫu cho họ những lời họ nói là có lý đi, mà những lời đó chỉ là quyền rủa, chặt chém, chứng vị lời đó chỉ là chúc dữ chứ không phải chúc lành, thì điều đó nó phản ánh chính bản chất con người của họ. Cho nên chúng mình không xấu hổ. Tại sao chúng mình không xấu hổ khi đi nói xấu, nói hành, chà đạp người khác, thưa anh chị em? Bởi vì rõ ràng là chúng mình vạch áo cho người xem lưng khi mình đi nói xấu, khi mình đi mở ra những lời hôi thối kia để chà đạp anh chị em mình, chứng tỏ rằng là bên trong mình nó đầy dẫy những cái thứ hôi thối đó. Vậy mà vẫn hân hoan, vẫn hân hoan, vẫn hãnh diện đi công bố đầu này, loan báo đầu kia, không phải tin mừng cứu độ. Không phải tin mừng cứu độ, nhưng mà là tin ác, thưa anh chị em, là hung tín. Là hung tín, dùng cái từ ngữ của Hán Việt là hung tín, để mà sát hại nó. mửa ra cái mùi tanh của hận thù, của ghen tương, của oán hận, mùi tanh của cái văn hóa sự chết. Bởi vì nói ra một lời vu oan, nói ra một lời quyền rủa là chỉ giết chết đời anh chị em mình, danh dự của anh chị em mình. Như vậy là mửa ra cái mùi tanh hôi của tử thần, của hoàng tử của sự chết là Satan. Cho nên nhân dịp hôm nay chúng mình suy niệm về cái chủ đề được minh họa bởi sách Xuất Hành và các một vài thánh vịnh đặc trưng, thưa anh chị em, chúng mình suy niệm về cái lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa rồi thì sẽ dẫn đến cảm nghiệm được những đặc tính của đón vào lòng xót thương. Mà cái vị Thiên Chúa thương xót kia bằng hành vi và lời nói cụ thể, qua đó chúng ta nhận ra được cái bản chất của người là giàu lòng xót thương, tràn ngập lòng xót thương, thưa anh chị em, tình thương. Cũng vậy, thưa anh chị em, đây là dịp để chúng ta xét mình. Người ta chỉ nhận ra chúng ta là người biết yêu thương, người biết có lòng xót thương, người có bản chất thật sự giàu lòng xót thương. Nó thể hiện qua cái lời ăn tiếng nói, lời ăn tiếng nói của chúng ta, nó qua biểu hiện qua hành vi của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên đừng để mình mắc bẫy bởi Satan. Mình tưởng rằng mình đi bêu xấu, bêu nhỏ, nói xấu anh chị em mình là mình làm một công việc sự thật, mình tố cáo một cái điều xấu nào đó. Không, thưa anh chị em, mình vạch áo cho người xem lưng. Điều thứ nhất. Thứ hai là mình mửa ra cái gì nó đầy hôi thối, nó ẩn nấp trong mình đó, mình mửa ra cho người ta thấy, thưa anh chị em. Mà những người nào mà cứ chạy theo ngửi cái mùi của những kẻ mửa ra đó, mửa ra bằng cái lời nói xấu, lời vu oan cáo già, những lời sỉ nhục người khác đó, thưa anh chị em, những người nào mà không cảm thấy gớm, không chạy đi, không tránh né đi, mà lại còn thích nghe, thích đến gần, thích ngửi những thứ mùi đó, chứng tỏ rằng những người đó cũng đã từ bên trong họ cũng đầy những thứ mùi đó, cho nên nó tương hợp với nhau. Và chính vì vậy mà nó không chạy trốn, họ không có chạy trốn, thưa anh chị em. Còn những người nào mà từ bên trong nó thơm mùi của lòng thương xót, của tha thứ, của lòng trắc ẩn, của niềm cảm thông, thưa anh chị em, thì nó rất là dị ứng với cái mùi của những thứ mà người ta mửa ra, tanh mùi của sự ác, thưa anh chị em. Cho nên cứ dùng những cái hình ảnh đó chúng ta suy niệm để sống trong năm lòng thương xót này. Năm lòng thương xót này, hãy bớt đi những cái động thái, bớt đi những cái vụ mửa ra toàn là những hôi thối. Mình nghĩ rằng đó là của người ta, của anh em mình, hôi thối của anh em mình, và thực sự ra hôi thối đó nó đi ra từ chính con người của mình, nó bộc lộ chính bản chất con người của mình. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp chúng ta ý thức được chuyện đó và tránh đừng để mắc bẫy Satan. Xin mẹ Maria, mẹ kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa trong đời mẹ, rồi là mẹ lời đầu tiên mẹ toát ra, đó là lời ca ngợi, tôn vinh và chúc tụng. Nhưng mẹ nói ra những điều thiền hảo không ạ? Chứ mẹ không nói ra những điều bất hảo như chúng mình. Chứ vậy mà chúng mình còn xa mẹ của chúng mình lắm. Có thể chúng mình không phải là con của mẹ, bởi vì không giống mẹ. Này mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con qua cái tác động quyền năng của Thánh Thần. Xin mẹ giúp chúng con biết xét mình, biết hối cải, biết quyết tâm sống sửa đổi trong cái năm đại hồng phúc của lòng thương xót này. Xin mẹ thương giúp cho chúng con biết nhạy cảm với lòng thương xót của Chúa. Chúng con còn rất trơ trơ. Người cho trao ban cho chúng con trong bí tế thánh thể, chúng con trơ trơ mẹ. Chúng con không có say mê, chúng con không có thích thú mà đến với cái bàn tiệc thánh thể. nơi cao điểm của cái việc biểu tỏ lòng thương xót của con mẹ, chúng con chứng tỏ rằng từ trong bản chất của chúng con thiếu thiếu cái âm hưởng, thiếu cái gì đó của lòng xót thương, cho nên chúng con không thấy tương hợp với những nơi biểu tỏ lòng xót thương đặc biệt đó của Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha, đó là bàn thiệt thánh thể và bí tích của lòng xót thương, đó là bí tích hòa giải.